Con sẽ ôn tập lại phần trước thầy dạy trong tháng vừa qua. Thầy dạy sau phần tận tụy với lại bậc thầy thì đến phần là rút tỉa tinh hoa kiếp người, là trong sách giải thoát bằng tay ạ. Thì phần rút tỉa kiếp người này ở trong sách như là tinh hoa kiếp người, mà cái chữ tiếng tiếng Tây Tạng thật xác nghĩa đó là cái lợi ích của thân người nhàn mãn. Thân người nhàn mãn ở đây có hai chữ, là chữ chữ nhàn nhàn rỗi với lại chữ mãn là viên mãn các cái điều kiện. Nên ở đây trong trong sách sẽ có hai phần. Mình thấy là thứ nhất là những cái nạn mà mình đã thoát, đó gọi là chữ nhàn, nghĩa là mình thoát hết những cái nạn, những cái khó khăn rồi thì bây giờ mình sẽ được có sự nhàn rỗi. Thứ hai đó là mãn là những cái điều kiện sung túc của mình đó. Thì đó là hai phần ở trong sách đề cập rồi. Thì ở đây có tám tám cái nạn mình đã thoát khỏi khi mà có được thân người, tức là mình đã thoát khỏi tám cái nạn. Thứ nhất là mang tà kiến, tà kiến là những cái quan điểm sai lầm. Thứ hai là súc sinh, là không phải làm các loại thú. Thứ ba là quỷ đói, là không phải làm là quỷ đói. Tư là không sinh vào địa ngục. Thứ năm là không mình được sinh vào nơi là có Phật pháp, nên mình thoát khỏi cái nạn là sinh vào nơi không có Phật pháp. Mang gì mang rợ nơi biên địa, là mình cũng thân người này của mình nó có điều kiện tốt, mình thoát khỏi cái nạn là không sinh làm những loài mang rợ ở vùng biên địa, ở nơi đó không có được điều kiện tốt đẹp, cũng không có được mọi cái sự giáo dục vân vân, tất cả mọi điều kiện tốt thì không có, cho nên cái đời sống rất là mang rợ. Thì mình đã thoát được khỏi cái nạn đó. Kế nữa là ngu si câm điếc. Ngu si câm điếc ở đây có nghĩa là các căn, các cái giác quan không có toàn vẹn, và mình bị chậm trí, không có hiểu, không khác người khác nói gì thì mình lại không hiểu. Thì nếu mà mình có được thân người này và có đầy đủ các căn, các giác quan toàn vẹn thì mình thoát khỏi cái nạn là ngu si câm điếc. Cái cuối cùng đó là trời trường thọ. Dạ, trời trường thọ là một cái nạn. Khi mình làm người là mình sẽ không phải làm trời trường thọ. Ở trời trường thọ nó là một cái nạn, là tại vì sinh lên làm trời trường thọ ở trên cái cõi trời, sống hoài mà chỉ biết mà chỉ có được hưởng được những cái hạnh phúc, những cái sung túc của phước của người trời, thì lúc đó sẽ không có sẽ không hiểu được đau khổ là gì. Thì nếu mà không có hiểu được đau khổ là gì thì sẽ không có phát tâm buông xả, không có biết làm việc thiện để mà có thêm phước, thì lúc đó chỉ hưởng hết phước rồi. Khi mà hết phước rồi thì chỉ còn lại có ác nghiệp mà thôi, thì lúc đó sẽ lại sinh xuống cõi cõi ác nữa, chứ không có được vào cõi cõi lành. Thì ở trong sách giải thoát trong lòng tay có giải thích như vậy. Nên sinh vào trời trường thọ cũng là một cái nạn. Cái nạn đó là cái nạn mình không biết khổ, vì không biết khổ cho nên mình không có làm điều thiện để mà có thêm công đức à. Cho nên khi mà đã xài ở trên trời đường thọ, một khi đã xài hết cái công đức của mình nữa, thì sẽ chỉ còn lại có ác nghiệp thôi, thì lúc đó sẽ chỉ có sinh xuống cõi ác thôi chứ không còn được sinh vào cõi lành nữa. Cho nên trời trường thọ cũng là một cái nạn. Mà khi mình sinh làm thân người tức là mình đã thoát khỏi cái nạn đó. Cho nên tám tám nạn này á, là khi mà mình đã thoát khỏi tám nạn này, chứng tỏ là mình có được một thân người đó là nhàn hạ, đó là nhàn rỗi, đó là điều kiện, là những cái hoàn cảnh khó khăn mà mình đã thoát rồi. Thì kế tiếp là nó là những cái điều kiện mà tốt đẹp mà mình có được sau khi mình thoát khỏi hết khó khăn rồi, thì mình có được những cái điều tốt. Thì điều kiện tốt đây có 10 điều kiện tốt ạ. 10 điều kiện tốt là thứ nhất là năm thứ may mắn mà về bản thân mình có, và năm điều may mắn về cái điều kiện xung quanh, ở môi trường xung quanh mình có được. Thì cũng theo như trong sách giải thoát trong lòng tay thì có nhắc đến năm may mắn này. Hôm trước thầy cũng có giảng phần này là năm may mắn về bản thân. Thứ nhất là làm người. Làm người là một điều may mắn, là bởi vì ở cõi người này mình có biết được những hạnh phúc, kể cả mình cũng có biết được những đau khổ. Và như hôm trước thầy có dạy là may mắn làm người là bởi vì nếu mà muốn thực hành để mà được giải thoát là phải nhận giới. Hôm trước thầy có dạy là phải nhận giới. Giới là những cái điều luật nguyên tắc, ví dụ như mình quy y thì mình nhận giới quy, thì đó là những cái điều những nguyên tắc mình phải thực hành. Thì để mà tu được giải thoát á, thì mình phải có tâm buông xả, mà muốn có tâm buông xả thì phải thực hành giới bị giải thoát à. Thì giới bị giải thoát là thế nào thì phần sau thầy sẽ giải thích, nhưng mà cái phần giới bị giải thoát đó là sẽ có được trọn vẹn khi mà có thân người, thì sinh lên các cái cõi trời thì cũng khó thể nào mà thực hành được giới bị giải thoát. Cho nên người là một điều rất là may mắn có đủ điều kiện để mình làm điều thiện, để đời sau mình được sinh vào cõi lành, và cả là cũng có đủ điều kiện may mắn để mà mình thực hành hướng đến giải thoát đối với những người nào mà muốn đạt giải thoát khỏi luân hồi. Thứ hai là sinh ở trung tâm. Sinh ở trung tâm có nghĩa là hôm trước thầy có dạy sinh ở trung tâm là sinh vào nơi có được Phật pháp, là sinh vào nơi có được Phật pháp lúc và giáo pháp của Phật vẫn còn, thì nó cũng liên quan đến điều kiện kế nữa. Thứ ba là các căn đầy đủ. Các căn đầy đủ ở đây có nghĩa là mình có được các cái giác quan đầy đủ, mình có thể mình nghe các căn đầy đủ đây là cái giác quan đầy đủ, hiểu theo một cách là các cái giác quan đầy đủ, ví dụ mình có thể mình nhìn thấy, có thể mình nghe, và có thể có nhìn có nghe được, thứ nhất có suy nghĩ được là thứ nhất. Thứ hai đó là các căn đầy đủ ở đây ở trong đạo Phật mình nói đến các căn, ví dụ là có tính toán niệm định tuệ, có tính là thứ nhất là có niềm tin, thứ hai là có sự chuyên cần, thứ ba là có trí nhớ, thứ tư là có sự tập trung, và thứ sáu và thứ năm đó là có được trí tuệ để mà suy nghĩ. Thì các căn đầy đủ là mình có để mà học Phật pháp thì mình phải có niềm tin, thứ hai là chuyên cần, thứ ba đó là có trí nhớ, thứ kế nó là có sự tập trung, và kế nó là có trí tuệ. Thì năm điều kiện đó nếu mà mình có đầy đủ thì sẽ học Phật pháp rất là đó là những điều kiện tốt để được học Phật pháp à. Thì đó là các căn đầy đủ à. Kế nữa là không phạm năm tội nghịch. Không phạm năm tội nghịch ở đây có nghĩa là khi mà mình làm người rồi á, thì tức là mình đã không cái đời, những cái đời trong quá khứ mình đã không phạm những cái tội nghịch. Năm cái tội nghịch đó là tội giết cha giết mẹ vân vân, thì đó là năm cái tội là gây ác nghiệp rất là lớn, phải chịu khổ ở nơi địa ngục. Và thì khi mà chịu khổ ở nơi địa ngục thì sẽ không có biết lúc nào mình hết khổ, lúc đó cũng không có cái khả năng mà để mà nghĩ về tu tập giải thoát, hay là nghĩ về chuyện làm việc thiện . Cho nên là mình đã không phạm năm tội nghịch, có nghĩa là mình không bị sinh xuống địa ngục . Thì lúc này với thân người này mình có hoàn toàn có rất là nhiều điều kiện tốt để mà thực hành làm việc thiện và thực hành để có được giải thoát. Cho nên không phải năm tội nghịch là một cái may mắn của bản thân con người của mình . Kế nữa là có lòng tin kiên cố, như là nếu mà bản thân mình có niềm tin kiên cố, ở đây là có lòng tin đối với Đức Phật hoặc là đối với lời dạy của Đức Phật, thì gọi là có lòng tin kiên cố được người liệt kê ở đây. Thì đây chính là năm cái điều kiện may mắn mà bản thân mình đã có. Ở đây không phải là bất kỳ người nào cũng có được năm cái điều kiện may mắn này. Thì hôm bữa trước thầy có dạy cho là làm người cái chuyện mà tinh hoa của kiếp người ở đây á, là nói đến một kiếp người nhàn mãn. Kiếp người nhàn mãn là kiếp người đã thoát khỏi thứ nhất là tám cái nạn phía trên này. Ai mà đã thoát khỏi tám cái nạn phía trên này và có được cả đủ 10 cái điều kiện này á, thì mới gọi là có được một cái kiếp người nhàn mãn. Có nghĩa là không phải làm người, không phải ai cũng có được tất cả những điều kiện này, không phải con người nào thì cũng có được kiếp người nhàn mãn. Cho nên nếu mà hôm trước thầy nói là nếu mà mình so ra mình có được đủ tất cả những điều kiện này, có được kiếp người nhàn mãn, thì đó là một cái điều may mắn rất là lớn với mình. Thì đây là năm cái điều may mắn về bản thân, còn kế nữa là năm cái may mắn về cái điều kiện, là cái hoàn cảnh xung quanh của mình. Thứ nhất là cái thời của mình là có một Đức Phật đã ra đời. Thứ hai là Phật này dù đã ra đời và đã có giảng dạy Phật pháp. Thứ ba đó là lời dạy của vị Phật này vẫn còn lưu truyền đến đời này, đến đời của mình. Và thứ tư đó là còn có người thực hành theo những gì mà Đức Phật này dạy. Và kế là có lòng thương yêu với nhau, là mình sống ở trong cái cộng đồng mà con người vẫn có lòng thương thương yêu lẫn nhau. Cái lòng thương yêu lẫn nhau này chính là tâm tâm từ bi. Là thì ở trong đạo Phật mình thực hành một cái điều chính là thực hành về tâm từ bi ở trong đạo Phật, nên đó cũng là một cái điều kiện mà nếu mà mình có sống ở trong một nơi mà con người vẫn còn thương yêu với nhau thì đó là một điều kiện rất là tốt. Đây chính là năm điều kiện về môi trường xung quanh, nên năm điều kiện về môi trường xung quanh cộng với lại năm điều kiện của bản thân mình, nó sẽ là đủ 10 điều kiện của một con người có đầy đủ các cái sự sung túc, cộng với lại chuyện là mình đã thoát khỏi 8 nạn này, mình có được đủ điều kiện để có một thân người nhàn mãn. Nên ở ở trong giải pháp trong lòng tay nói đến thân người nhàn mãn là phải đủ những cái điều kiện giống như như vậy. Sau khi mà mình biết được mình có được một cái thân người nhàn mãn, một thân người mà có rất là nhiều cái lợi ích như vậy, thì ở phần kế trong giải pháp trong lòng tay nói đến là mình nghĩ về lợi ích của thân người nhàn mãn. Ở đây có ba điểm mà hôm trước mà thầy có dạy mình, đó là nghĩ đến lợi ích ngắn hạn và lợi ích dài hạn. Cái chỗ lợi ích ngắn hạn với lợi ích dài hạn này có nghĩa là lợi ích tạm thời với lại lợi ích rốt ráo. Có nghĩa là như vậy ạ, có nghĩa là mình tận dụng cái thân người này của mình để mình có được cái lợi ích tạm thời và có được cái lợi ích lâu dài. Lợi ích tạm thời là cái lợi ích mà đời sau, khi mà mình vẫn khi mà mình vẫn còn sinh ở trong luân hồi này thì đời sau mình sẽ sinh vào cõi lành, thì nó gọi là tạm thời. Tạm thời là tại vì mình vẫn lúc đó mình vẫn còn ở trong luân hồi, một khi mà ở trong luân hồi tức là vẫn còn phải chịu đau khổ luân hồi, nhưng mà cái đau khổ đó nó vẫn nằm ở trong cái phạm vi là cõi lành của luân hồi. Luân hồi sáu cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh trời người với Atula, thì ít nhất là mình vẫn còn ở trong cõi lành là cõi của con người hoặc là cõi trời. Ở trong đó đó mình sẽ hạn chế được những đau khổ gọi là cõi lành. Thì khi mà mình vẫn còn ở trong luân hồi thì mình có thể tận dụng được cái lợi ích của thân người này để mình làm việc thiện, để những cái đời sau mình vẫn chỉ ở trong cõi lành mà thôi, để mình lại có điều kiện tốt để mà mình tu tập, để mình có được cái lợi ích dài hạn, lợi ích lâu dài gọi là lợi ích rốt ráo. Thì cái lợi ích rốt ráo chính là cái lợi ích mà mình có thể tận dụng cái thân người này để mà mình tu để được giải thoát. Thì cái giải thoát hoặc là thành Phật đó, thì nó chính là cái rốt ráo, cái lâu dài, cả mục tiêu cuối cùng của mình. Còn cái chuyện mà mình đời sau mình lại sinh vào cõi lành để mình lại có điều kiện tu giải thoát, thì đó chính là cái lợi tạm thời. Còn cái lợi rốt ráo, cái lợi mục tiêu cuối cùng của mình chính là đạt được giải thoát. Cho nên lợi dài hạn ở đây là tận dụng thân người để mình thực hành có được giải thoát. Thì ở đây, ở trong giải pháp trong lòng tay hôm trước thầy có hướng dẫn mình là mình suy nghĩ đến lợi ích ngắn hạn với lại lợi ích dài hạn. Lợi ích dài hạn là có hai điểm này, với lại điểm thứ ba đó là là mình phải tận dụng, phải suy nghĩ về mỗi một cái khoảnh khắc, mỗi khoảnh khắc, mỗi một giờ phút của thân người này mình đều không được bỏ phí, để tận dụng nó để có được lợi ích lớn. Tại vì hôm trước thầy có nói đến cái ví dụ là nếu mà tìm được miếng vàng rồi, hôm trước thầy có nói đến ví dụ là mình tìm được, ví dụ này cũng ở trong sách giải pháp trong lòng tay, hay là mình có được miếng vàng xong rồi mình lại quăng xuống sông, rồi mình lại nghĩ là mình sẽ có được miếng vàng khác. Thì đó là chuyện, câu chuyện của một người là không biết tận dụng mỗi cái khoảnh khắc của thân người này để mà mình làm được những cái chuyện mang đến lợi lớn. Nên lúc nào cái lợi lớn ở đây có nghĩa là lúc mỗi cái khoảnh khắc, một giờ phút nào của thân người mình có được, mình vẫn có thể tận dụng để mình làm được những cái chuyện thiện. Thì những cái chuyện thiện đó nó thuộc hai dạng, là thứ nhất nó sẽ giúp cho mình đời sau sẽ sinh vào được cõi lành, thứ hai là hoặc là đó là những cái chuyện thiện hạnh có thể giúp cho mình đạt được giải thoát ở một lúc nào đó ở trong các cái đời trong tương lai. Thì đây chính là lợi ích của thân người. Dạ, hôm trước thầy có hướng dẫn đến phần này, nay con xin là tóm tắt đến phần này thôi. Dạ, hôm trước thì Rinpoche cũng có nhắn với con là nhắc với lớp học của mình Nếu mà có ai có muốn đăng ký quy y với lại thầy thì gửi tên với lại đăng ký cho ban tổ chức, các anh chị ở trong ban tổ chức mình có thể nhắn ở trong cái nhóm nhỏ của mình thì ban tổ chức sẽ lập danh sách quy y và thầy sẽ có một cái buổi quy y với lại truyền giới quy y với cho lớp mình thì thầy có nói con là nhắn với lớp như vậy. Với lại tuần sau sẽ là buổi học của Rinpoche dạy thì thầy sẽ thông báo là mình sẽ thi vào ngày nào, thì thầy có nhắn con là thông báo với lớp mình 2 điểm như vậy. Dạ phần này lớp mình có câu hỏi hay gì không ạ? Dạ nếu mà lớp mình không có câu hỏi thì con xin phép dừng ở đây ạ. Dạ con sẽ nhắc lại 2 cái điều mà thầy thông báo đó. Thứ nhất là mình đăng ký tên, nếu mà mình muốn quy tam bảo với thầy thì mình đăng ký tên với lại ban tổ chức lớp học ạ. Thứ hai đó là buổi học tuần sau thì thầy sẽ thông báo ngày thi với lại thông báo chuyện mình thi sắp tới này của mình. Đó là 2 điều mà thầy thông báo với lớp. Dạ, con xin chào các thầy cô, các cô chú anh chị trong lớp và chúc mọi người có một cuối tuần thật vui vẻ.